xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, từ ngày mai 26 tháng 3, thành phố Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Chương trình khuyến mại tập trung năm 2024 đợt 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ bắt đầu từ giữa tháng 4.
Từ ngày 1 tháng 7, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay.
Trường tiểu học Cái Khế 1, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh cho học sinh.
Rác điện tử đang bao phủ khắp hành tinh với số lượng có thể trải dài đường xích đạo.
Thùy Trang, Bim Bim và hành trình thay đổi thế giới. Mẫu chuyện được chia sẻ trong tiết mục Muôn mặt đời thường.
Những nội dung chính trên sẽ lần lượt chuyển đến quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình sáng nay, thứ Hai ngày 25 tháng 3 năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, kiểm tra dự án cầu Rạch Miễu 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hoàn thành công trình dịp Quốc khánh 2 tháng 9 2025 sớm 7 tháng so với dự kiến. Yêu cầu được người đứng đầu chính phủ đưa ra tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang vào ngày hôm qua.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án đạt hơn 96%, tiến độ thi công đạt hơn 41%, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch. Các cơ quan liên quan phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong quý 1 năm nay, đến cuối năm đạt tiến độ thi công 70% toàn dự án. Rạch Miễu 2 là cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền sau Rạch Miễu, Cao Lãnh, Đồng Tháp, Mỹ Thuận, nối Vĩnh Long với Tiền Giang, Mỹ Thuận 2, Hàm Luông, Bến Tre, Cổ Chiên, nối Bến Tre với Trà Vinh. Dự án có tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh hơn 6.800 tỷ đồng, dài 17,6 km nối Tiền Giang với Bến Tre, khởi công tháng 3 năm 2022. Dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Công trình cách cầu hiện hữu gần 4 km sau khi hoàn thành giúp giảm tải cho quốc lộ 60, đặc biệt là cầu hiện hữu hay ùn tắc vào dịp lễ Tết.
Thành phố Hà Tiên vừa công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Theo đó, quy hoạch thành phố Hà Tiên là đô thị cửa khẩu quốc tế, văn hóa, hành chính, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và du lịch ven biển. Đô thị có truyền thống lịch sử, di sản văn hóa và di sản thiên nhiên đa dạng về sinh thái, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia, là một cực tăng trưởng phía Tây của tỉnh Kiên Giang, đô thị trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị còn gọi là dự án 3 sẽ kết thúc vào tháng 6 năm nay.
Thời gian qua, Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cùng các nhà thầu đã nỗ lực thi công các công trình của dự án 3. Đến nay, nhiều công trình kè âu thuyền đã hoàn thành đưa vào sử dụng và các công trình lớn. Các công trình trọng điểm còn lại đã cơ bản đang thi công hoàn thiện như cầu Trần Quang Na, đường nối giữa đường Cách mạng tháng 8 với đường tỉnh 918, đường Quang Quốc Việt. Những công trình của dự án 3 đang góp phần chỉnh trang đô thị Cần Thơ thêm khang trang hiện đại và cũng như chống ngập cho khu vực trung tâm thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.167 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB là 250 triệu đô la, tương đương 5.697,5 tỷ đồng. Vốn không hoàn lại từ Seco Thụy Sĩ 4 triệu đô la, hơn 91 tỷ đồng, và còn lại là vốn đối ứng hơn 3.378 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2016-2022 theo hiệp định vay và đã được gia hạn đến 30 tháng 6 tới.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch sửa chữa trụ bảng tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm khảo sát kiểm tra trụ bảng tên đường trên các tuyến đường đã thực hiện để tiến hành gia cố sửa chữa, sơn lại các trụ bảng tên đường nhằm đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị. Thay thế các trụ bảng tên đường đã hư hỏng không thể sửa chữa, đồng thời gắn mã QR thông tin về tên đường đối với các trụ bảng được sửa chữa thay mới nhưng chưa có mã QR.
Cụ thể, trong tháng 3, tháng 4, khảo sát đánh giá hiện trạng các trụ bảng tên đường trên các tuyến đường chính thuộc thành phố Cần Thơ. Thống kê các trụ bảng tên đường cần duy tu sửa chữa hoặc thay thế, đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị. Trong tháng 4 và tháng 5, thống kê số lượng trụ bảng tên đường cần gia cố sửa chữa duy tu, thực hiện thủ tục có liên quan và tiến hành lựa chọn đơn vị thực hiện đúng theo quy định. Rà soát gia cố, sửa chữa, duy tu, sơn lại các trụ bảng tên đường tại các điểm đầu, điểm cuối của các tuyến đường đã thực hiện, đảm bảo an toàn mỹ quan đô thị. Thay thế các trụ bảng tên đường đã hư hỏng, gãy đổ, đồng thời gắn mã QR thông tin về tên đường đối với các trụ bảng đã được sửa chữa.
Việc sửa chữa trụ bảng tên đường phải đảm bảo an toàn mỹ quan, tuân thủ các quy định về quản lý sử dụng vỉa hè lòng đường và các quy định pháp luật hiện hành khác của nhà nước. các trụ bản tên đường được sửa chữa duy tu phải đảm bảo về chất lượng, an toàn và vẻ mỹ quan, có thể duy tu bảo quản để sử dụng trong thời gian dài. Theo đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xây dựng, ban hành, thành phố sẽ sắp xếp sáp nhập 4 phường của quận Ninh Kiều chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, gồm phường An Phú, phường An Nghiệp, phường An Cư và phường Thới Bình, để thành lập phường mới, dự kiến đặt tên là phường Thới Bình. Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều chỉ đạo Ủy ban Nhân dân 4 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình tổ chức lấy ý kiến trực tiếp của cử tri trên địa bàn đối với đề án.
Thời gian lấy ý kiến cử tri hộ gia đình thông qua phát phiếu lấy ý kiến trực tiếp từ ngày mai 26 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3. Ủy ban Nhân dân các phường đã chuẩn bị tốt các công tác lấy ý kiến cử tri, thành lập các tổ phát phiếu lấy ý kiến gửi đến trực tiếp từng hộ gia đình cử tri. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến, công tác lấy ý kiến cử tri đảm bảo công khai dân chủ theo đúng quy định của pháp luật và thuận tiện cho người dân. Sau khi hoàn thành xong việc lấy ý kiến cử tri của 4 phường sẽ tổng hợp kết quả lấy ý kiến để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp phường, cấp quận và thành phố để thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các phường giai đoạn 2023-2025 của thành phố. Dự kiến các kỳ họp diễn ra từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 4 tới.
Theo quyết định vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ký ban hành, đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 sẽ do bà Lê Xuân Hoa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố theo kế hoạch số 34 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thưa quý vị, năm 2024, thành phố Cần Thơ có 1.310 bộ đội xuất ngũ và 494 công an xuất ngũ. Để kịp thời hỗ trợ nhóm đối tượng này, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
Điều kiện hỗ trợ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, có nhu cầu đào tạo nghề, chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác từ ngân sách nhà nước. Về định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên, mức chi tiền ăn là 30.000 đồng một người một ngày thực học. Chi hỗ trợ tiền đi lại là 200.000 đồng một người một khóa học, nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên. Ban ngành địa phương tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn tiếp nhận thẻ học nghề cho thanh niên xuất ngũ, đồng thời kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề cho thanh niên.
Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh video Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam 2024. Đây cũng là lần thứ hai cuộc thi được phát động trên quy mô toàn quốc nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo các tác giả trên khắp mọi miền đất nước.
Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam là cuộc thi ảnh video về đề tài quyền con người tại Việt Nam được tổ chức định kỳ hàng năm. Đối tượng tham gia dự thi là các tác giả cả chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam và người nước ngoài ở trong nước hay ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi tập trung giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam, các giá trị văn hóa thiên nhiên trên khắp mọi miền tổ quốc, phản ánh chân thực sinh động những thành tựu phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong công cuộc đổi mới phát triển và hội nhập quốc tế. Qua đó, tác phẩm khơi dậy niềm tự tôn dân tộc và khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân, nhằm chúng ta xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc.
Quý vị quan tâm có thể tham khảo tại website chính thức của cuộc thi happy.vietnam.vn. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường cũng vừa phát động cuộc thi viết về cây di sản Việt Nam.
Cuộc thi dành cho tất cả mọi người yêu mến cây di sản ở trong và ngoài nước nhận bài dự thi đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Nội dung dự thi là bài viết kèm hình ảnh theo chủ đề cây di sản Việt Nam về công tác bảo tồn chăm sóc cây di sản. Ban tổ chức ưu tiên hướng viết sáng tạo, khai thác góc nhìn độc đáo hấp dẫn gắn với câu chuyện dân gian, văn hóa đời sống của người dân. Bài dự thi gửi về địa chỉ thường trực ban tổ chức cuộc thi viết về cây di sản Việt Nam, tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường, tầng 2 số 348, đường Bưởi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, hoặc địa chỉ email cayvietnam@gmail.com.
Thưa quý vị, theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.
Thanh toán trong ngày vượt quá 20 triệu phải được xác thực bằng sinh trắc học, có thể dùng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNEID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai áp dụng biện pháp xác thực sinh trắc học cho một số loại giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên Internet, Internet Banking, Mobile Banking. Dấu hiệu sinh trắc học có thể được xác định bằng dữ liệu sinh trắc học lưu trong chip của căn cước công dân, tài khoản VNEID hoặc dữ liệu sinh trắc học lưu trong cơ sở dữ liệu của ngân hàng. Công nghệ này được xem là hạn chế tối đa khả năng làm giả và sẽ có tính bảo mật cao nhất.
Theo kế hoạch, chương trình khuyến mại tập trung năm 2024 đợt 1 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chương trình nhằm thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng xã hội, kích cầu thị trường tiêu dùng, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, đạt hiệu quả cao, tích cực quảng bá sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp.
Các thương nhân, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đăng ký tham gia chương trình sẽ được thực hiện các chương trình khuyến mại, giới hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia chương trình với Sở Công Thương bằng hình thức trực tiếp liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, số 109 đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, hoặc bằng đường bưu điện hoặc thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến dịchvucong.canthoe.gov.vn trước thời gian thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định.
Chương trình Cùng có mát tôi chọn sống xanh đang diễn ra trên toàn hệ thống 800 điểm bán thuộc Coop Max, Coop Extra, Coop Food, Sen City, Sen Market được các khách hàng đánh giá cao.
Chương trình kéo dài đến hết ngày 27 tháng 3. Ngoài việc vận động nhà cung cấp đối tác hưởng ứng sống xanh, Sài Gòn Co-op còn tăng thêm các sản phẩm thân thiện với môi trường thuộc nhóm hàng riêng Co-op như ống hút, ly, đĩa, tô bằng giấy, bao tay nhựa tự hủy sinh học, túi nhựa đựng thực phẩm tự hủy, khăn ướt tự hủy, túi giải mua sắm với giá ưu đãi chỉ từ 8.900 đồng một sản phẩm. Ngày không túi ni lông thực hiện vào thứ năm hàng tuần, áp dụng tặng điểm thưởng cho khách hàng sử dụng túi môi trường, túi có thể tái sử dụng nhiều lần. Khi mua sắm tại Coop Max, Coop Extra, được khách hàng nhiệt tình ủng hộ. Ước tính lượng túi ni lông phát cho khách hàng trong ngày này giảm từ 20% đến 30% so với những ngày khác.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, trong tháng 3 này, Liên đội Trường Tiểu học Cái Khế 1, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động đổi pin cũ lấy quà tặng hoặc cây xanh. Hiện nay hoạt động này thu hút đông đảo học sinh hưởng ứng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
Thưa quý vị, đến trường tiểu học Cái Khế 1 vào giờ ra chơi, Phương Lan thấy các em học sinh tập trung về trong phòng đội của trường rất là đông. Trên tay em nào cũng có cầm chiếc túi nhựa đựng pin ở bên trong, nét mặt thì háo hức chờ đến lượt mình để được đổi.
Chào em hãy giới thiệu họ tên và mình đang là học sinh của lớp mấy?
Em là Nguyễn Khánh Bằng, học sinh lớp 2C.
Hôm nay Khánh Bằng đem được bao nhiêu cục pin để đổi lấy quà hả em?
Dạ, 30 cục pin.
Vậy hôm nay thì Khánh Bằng mong muốn là mình sẽ đổi được cái món quà gì?
Mong muốn của em là được đổi thêm một cây xanh.
Em thích cái cây gì?
Cây sen đá.
Cái cây sen đá này em đem về mình sẽ chăm sóc nó như thế nào?
Em chăm sóc nó thật cẩn thận, tưới nước cho nó mỗi ngày.
Em thấy là khi mà trường mình có tổ chức cái hoạt động là đổi pin lấy cây xanh thì em thấy nó giáo dục cho mình cái ý nghĩa gì?
Tập cho em cái tính không bỏ rác bừa bãi để bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
Này, cảm ơn Khánh Băng. Qua trao đổi với cô Tống Thị Thanh Thảo, giáo viên tổng phụ trách đội trường tiểu học Cái Khế 1 thì được biết hoạt động này được liên đội bắt đầu triển khai từ ngày 5 tháng 3 đến nay, thông báo dưới nhiều hình thức như đưa lên trang chính của trường, thông báo dưới cờ, thông qua giáo viên chủ nhiệm hoặc Zalo kết nối với phụ huynh, từ đó mà nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng từ các em. Để tạo thuận lợi cho các em, giờ quy định để đổi pin là giờ vào ra chơi của tất cả các ngày trong tuần. Cứ 10 cục pin sẽ đổi được một món quà, và món quà đó các em sẽ được nhận sau một tuần đổi pin. Quà được nhận ở đây có thể là tập viết hoặc là cây xanh. Chính vì thế mà các em rất là hào hứng khi tham gia. Cô Thảo thông tin thêm về kết quả sau 2 tuần phát động.
Là từ năm Tây tới hôm nay là cũng được hơn 2 tuần phát động thì số pin khoảng 700 pin. Em sẽ trực tiếp nghe phòng đội. Vừa thu pin thì khác là chúng ta còn tuyên truyền thêm cho các em khác là các bạn đã thua nộp pin và đổi quà như thế nào thì các bạn khác sẽ có động lực để chúng ta tham gia thêm ạ.
Vâng thưa quý vị, pin được liệt kê vào danh mục rác thải độc hại. Lượng thủy ngân có trong một cục pin có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 mét khối đất trong 50 năm. Khi các nguồn ô nhiễm từ pin xâm nhập vào cơ thể sẽ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người như tổn thương não gây còi xương chậm lớn ở trẻ, huyết áp cao đối với người lớn, tổn hại máu và xương, thậm chí là vô sinh và giảm đi các chức năng của thận. Do đó, pin và rác thải điện tử nếu không được thu gom và xử lý đúng cách sẽ ảnh hưởng một cách toàn diện tới môi trường và con người, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Đổi pin cũ lấy cây xanh là một hoạt động ý nghĩa nhằm mục tiêu nâng cao ý thức của học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung trong việc làm tái sinh các sản phẩm pin đã hết niên hạn sử dụng, cũng như phân loại rác thải điện tử. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc góp phần bảo vệ môi trường, thu hút sự tham gia của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì thế, khi hoạt động được triển khai, không chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các học sinh, mà còn có cả các bậc phụ huynh. Hai chị Trương Thoại Mỹ và Trần Lan Thư, ngụ quận Ninh Kiều, cùng chia sẻ.
Cái hoạt động này thì rất là hay, rất là ý nghĩa, giúp cho bé nó hình thành những cái thói quen rất là tốt, có được cái ý thức biết bảo vệ môi trường hơn. Thấy con như vậy thì mình phải làm gương cho con.
Mình rất là ủng hộ những cái hoạt động về xã hội của nhà trường dạo gần đây và mình rất là tạo mọi điều kiện cho bé tham gia cũng như là khuyến khích bé là mạnh dạn tham gia nhiều các phong trào hơn nữa.
Không chỉ có hoạt động đổi pin cũ lấy quà tặng hoặc cây xanh, thời gian qua tại trường còn triển khai phong trào kế hoạch nhỏ và hoạt động đổi rác lấy quà. Cứ một tháng thì hai hoạt động này sẽ được triển khai một lần. Số chai nhựa, giấy tập các em đem đổi sẽ được đem bán để lấy tiền tạo thành nguồn quỹ hỗ trợ cho học sinh nghèo khó khăn tại trường. Từ những phong trào hoạt động đã triển khai tại trường trong thời gian qua, vừa giúp cho liên đội của trường có được nguồn quỹ hỗ trợ cho học sinh, qua đó còn góp phần rất lớn vào việc giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Thầy Lê Quy Chương, hiệu trưởng trường tiểu học Cái Khế 1, nhận xét.
Qua những cái hoạt động đó thì thấy các con cái ý thức về bảo vệ môi trường của các con ngày một nâng cao. Chẳng những các con biết ý thức bảo vệ môi trường mà các con về nhà còn tuyên truyền cùng với gia đình, những người thân, hàng xóm của mình cùng nhau bảo vệ môi trường sống của mình.
Cùng với đó thì hàng ngày, hàng tuần, nhà trường còn tổ chức cho các em làm vệ sinh môi trường, vẽ tranh, làm các sản phẩm tái chế từ vật liệu phế thải để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh cho học sinh.
Ta cùng nhau học nhận thức ngay từ đầu, vì ta là thế hệ mai sau. Ta cùng nhau để tạo nên phép nhiệm màu, để thế giới hạnh phúc không đơn đâu. Phải giúp đỡ mọi người để nhìn lại những nụ cười tươi, cùng du ngoạn khắp mọi nơi đem bình yên cho đời. Nào mình cùng khám phá những điều quanh ta, cùng nhau dựng xây bảo vệ trái đất xanh. Nào mình cùng giúp đỡ những người xung quanh, vừa trong vừa ngoan thì ai nấy cũng thương. Nào mình cùng không được dối gian làm chi, nào mình cùng thức giấc tập thể dục vào sáng mai, cùng bên la hát bài ca bảo vệ tương lai, bảo vệ trái đất này. La 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 la, cùng nhau bảo vệ trái đất này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Xin chuyển sang tin thế giới. Với tốc độ thải ra nhanh hơn gấp 5 lần quy mô được tái chế, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết rác thải điện tử đang bao phủ khắp hành tinh với số lượng có thể trải dài đường xích đạo.
Chỉ riêng năm 2022, con người đã tạo ra hơn 68 triệu tấn rác thải điện tử, đủ để chất đầy một hàng xe tải 40 tấn trên quãng đường tương đương độ dài đường xích đạo 40.075 km. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên và theo dự đoán của Liên Hợp Quốc, mỗi năm sẽ có thêm gần 3 triệu tấn rác thải điện tử thải ra môi trường. Ngược lại, hoạt động tái chế rác thải điện tử đang có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân là do mức tiêu thụ cao hơn, dòng đời sản phẩm ngắn hơn trong khi số linh kiện có thể thu hồi và xử lý hẹp lại. Hầu hết rác thải là những vật dụng hoặc thiết bị nhỏ, từ máy nướng bánh mì đến các tấm pin năng lượng mặt trời. Sau khi không thể sử dụng hoặc là sửa chữa bị bỏ đi do lỗi thời, nhiều loại vẫn tiếp tục được vận chuyển khắp thế giới trong tình trạng không kiểm soát, phần lớn từ các quốc gia có thu nhập cao đến những nước thu nhập thấp hoặc trung bình.
Theo cảnh báo của Liên Hợp Quốc, rác điện tử hoặc bất kỳ sản phẩm thải bỏ nào có chui cắm điện hoặc là dùng pin đều chứa chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Nó cũng tác động trực tiếp đến môi trường, thậm chí là ngay từ khâu khai thác vật liệu thô ban đầu. Thưa quý vị, chính phủ Hàn Quốc sẽ bổ sung nhân lực y tế bằng cách thuê các bác sĩ cấp cao đã nghỉ hưu và tiếp tục triển khai các bác sĩ quân đội nhằm có thể lấp đầy khoảng trống y tế do cuộc khủng hoảng đình công của các bác sĩ tập sự tạo ra.
Tuyên bố trên được Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo đưa ra trong bối cảnh cuộc đình công của các bác sĩ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã kéo dài hơn một tháng qua, khiến các ca phẫu thuật và các dịch vụ y tế công cộng khác bị hủy bỏ hoặc trì hoãn tại các bệnh viện lớn. Thông tin từ Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết kế hoạch này được đưa ra khi chính phủ hy vọng lấp đầy khoảng trống y tế bằng cách quy động khoảng 5.000 bác sĩ cao cấp không còn hoạt động và kéo dài thời gian phục vụ của các bác sĩ sắp nghỉ hưu.
Hàn Quốc hiện có tổng cộng 4.166 bác sĩ trong độ tuổi từ 50 đến 79 không làm việc tính đến tháng 12 năm ngoái. Ngoài ra thì khoảng 1.269 giáo sư y khoa đã nghỉ hưu trong vòng 5 năm qua. Thưa quý vị, ông Donald Trump đối mặt với những căng thẳng về tài chính sau khi thẩm phán New York yêu cầu ông nộp phạt 354,9 triệu đô la với cáo buộc kê khống giá trị tài sản để lừa gạt người cho vay và công ty bảo hiểm. Ông Trump có hạn chót là ngày hôm nay để nộp phạt 454 triệu đô, bao gồm cả lãi suất, nếu không muốn bị nhà nước tịch thu tài sản.
Cựu tổng thống không chấp nhận phán quyết của tòa và đã đệ đơn kháng cáo. Tuy nhiên, theo quy định thì ông Trump vẫn phải nộp phạt nếu muốn kháng cáo, và một khi kháng cáo thành công, số tiền đã nộp phạt sẽ được hoàn lại cho ông. Việc phải tìm kiếm số tiền khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn đã đẩy ông Trump vào tình trạng khủng hoảng tiền mặt nghiêm trọng, đến mức nhiều người so sánh sự việc lần này với những lần kinh doanh phá sản trước đó của vị tỷ phú.
Trong nỗ lực mới nhất để cứu vãn tình thế, chiến dịch tranh cử của ông Trump hôm 20 tháng 3 đã kêu gọi quyên góp để cựu tổng thống có thể thanh toán hóa đơn pháp lý. Chiến dịch đã gửi tin nhắn đến hơn 1 triệu người ủng hộ ông Trump, kêu gọi mỗi người quyên góp từ 20,24 đến 3.300 đô la, đồng thời mô tả vụ kiện là một nỗ lực chiếm đoạt tài sản. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có thể sử dụng số tiền quyên góp để chi trả cho phán quyết hay không, vì pháp luật Mỹ cấm sử dụng tiền tranh cử cho các chi phí cá nhân. Trong một diễn biến khác, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cung cấp viện trợ quân sự và quốc phòng với tổng trị giá 228 triệu đô cho Estonia, Latvia và Litva theo sáng kiến an ninh Baltic. Sự hỗ trợ của Mỹ đã giúp cho ba nước này tăng tốc đáng kể một số dự án nhằm phát triển cơ sở hạ tầng và năng lực quân sự. Mức hỗ trợ này cao hơn một chút so với năm 2023.
Được công bố năm 2020, sáng kiến an ninh Baltic là thỏa thuận mà theo đó Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ hỗ trợ phát triển năng lực quân sự và khả năng tương tác của các lực lượng vũ trang Estonia, Latvia và Litva. Năm 2023, 225 triệu đô la đã được Mỹ viện trợ cho ba quốc gia này theo sáng kiến trên. Vào tháng 12 năm 2023, Mỹ và các nước vùng Baltic đã nhất trí về lộ trình hợp tác quốc phòng 5 năm nhằm định hướng cho các mối quan hệ hợp tác vì quốc phòng và an ninh quốc gia giữa các nước cho đến năm 2028.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Thùy Trang, cô gái 22 tuổi ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, vừa trở thành nhân vật chính trong phim Những Cô Gái Thay Đổi Thế Giới, phát sóng trên kênh Discovery tại rất nhiều quốc gia. Đồng hành cùng Thùy Trang là chú dịch Bim Bim đáng yêu.
Phim có tên nguyên gốc là See Rested Chance, một dự án phim hoạt hình kết hợp phim tài liệu do dự án From to Rest hợp tác cùng Warner Bros. Discovery thực hiện. 6 cô gái từ 6 quốc gia trên thế giới là nhân vật chính trong phim, trong đó có Thùy Trang, sẽ kể lại hành trình mà họ đã sử dụng các kỹ năng sống đã học được từ lớp học From to Rest để giải quyết các vấn đề và thách thức của bản thân. Đó là những câu chuyện về đối phó với nạn quấy rối tình dục, chống lại hủ tục tảo hôn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với Thùy Trang, đó là câu chuyện về hành trình cải thiện kinh tế gia đình bằng việc sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube. Đội ngũ sáng tạo của phim là Nestor Studio, hãng phim danh tiếng tại Anh với nhiều giải thưởng quốc tế. Nữ đạo diễn Martha Adam từng đoạt giải Emmy với bộ phim tài liệu Girl Rising, Những Cô Gái Trỗi Dậy.
Thùy Trang sinh năm 2002 trong một gia đình nông dân ở huyện Trà Ôn. Kinh tế gia đình khó khăn, hai anh em Thùy Trang phải trải qua tuổi thơ khá vất vả, thiếu thốn. Nên cô gái nhỏ luôn ấp ủ chuyện làm sao để cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn. Năm học lớp 11, từ chiếc điện thoại cũ của anh trai để lại khi anh đi làm ăn xa, Thùy Trang mày mò sáng tạo nội dung với những video hài hước, mộc mạc xung quanh sinh hoạt đời thường của gia đình và dần dần được khán giả yêu thích.
Đồng hành và góp phần làm nên thành công của Thùy Trang, không thể không nhắc đến chú dịch có tên là Bim Bim. Đó là trứng vịt lộn mà mẹ Thùy Trang mua về làm thức ăn, cùng màn ấp thử xem có nở hay không. Không ngờ đó là khởi đầu cho hành trình thay đổi cuộc đời cô. Chú dịch thông minh, biết nghe lời, làm đủ trò, thu hút hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu lượt xem trên các tài khoản mạng xã hội của Thùy Trang. Khi mới 20 tuổi, Thùy Trang cùng chú dịch Bim Bim đã kiến tạo nên kênh YouTube đạt nút bạc, thu nhập ổn định từ lĩnh vực mới mẻ này. Sau đó Thùy Trang cùng ba mẹ và vợ chồng anh trai đều gắn bó với công việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng số. Gia đình cô chọn cách giới thiệu ẩm thực địa phương, sinh hoạt đời thường của một gia đình ở miền Tây Nam Bộ thông qua việc chế biến, nấu các bữa ăn, thu hoạch nông sản, chăm sóc vườn tược.
Thành công của Thùy Trang phù hợp với thông điệp mà Room to Read hướng đến, đó là những cô gái trẻ mạnh dạn chấp nhận thử thách, làm mới bản thân, góp phần thay đổi thế giới và truyền cảm hứng đến nữ giới. Khi bạn không ngừng cố gắng học tập, thay đổi bản thân và tìm kiếm những cơ hội tích cực, những điều tuyệt vời sẽ chờ bạn ở phía trước. Chia sẻ về thành công của mình, Thùy Trang nói rằng khó khăn của các YouTuber trẻ Việt Nam hiện nay là làm thế nào để lan tỏa thông điệp an toàn, lành mạnh và chân thật đến với người xem. Nhưng cô tin mọi người cùng chung tay quyết tâm sẽ dần thay đổi và làm được. Riêng với cô và gia đình, họ vẫn tiếp tục phấn đấu mang đến cho người xem những giá trị và năng lượng tích cực.
Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe cũng đã khép lại 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.